Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 329 ngày 6 tháng 2 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Đoàn Văn Danh ở huyện Hoài Ân, bà Nguyễn Thị Kim Nga ở huyện Phù Cát và ông Trần Bình Minh ở huyện Tây Sơn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Đoàn Văn Danh ở huyện Hoài Ân hỏi, trường hợp nào cảnh sát giao thông xử phạt không cần lập biên bản? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 56 Luật Xử lý Vi phạm Hành chính 2012 quy định về xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản cụ thể. Xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản được áp dụng trong trường hợp xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 250.000 đồng đối với cá nhân, 500.000 đồng đối với tổ chức và người có thẩm quyền xử phạt phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ. Trường hợp vi phạm hành chính được phát hiện nhờ sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ thì phải lập biên bản. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ phải ghi rõ ngày tháng năm ra quyết định, họ tên địa chỉ của cá nhân vi phạm hoặc tên địa chỉ của tổ chức vi phạm, hành vi vi phạm, địa điểm xảy ra vi phạm, chứng cứ và tình tiết liên quan đến việc giải quyết vi phạm, họ tên chức vụ của người ra quyết định xử phạt, điều khoản của văn bản pháp luật được áp dụng, trường hợp phạt tiền thì trong quyết định phải ghi rõ mức tiền phạt. Điều 57 Luật Xử lý Vi phạm Hành chính 2012 quy định về xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính như sau. Xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân tổ chức vi phạm hành chính không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 điều 1, điều 56 của luật này. Việc xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản phải được người có thẩm quyền xử phạt lập thành hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính. Hồ sơ bao gồm biên bản vi phạm hành chính, quyết định xử phạt hành chính, các tài liệu giấy tờ có liên quan và phải được đánh bút lục. Hồ sơ phải được lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ. Như vậy, xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản được áp dụng trong trường hợp xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 250.000 đồng đối với cá nhân, 500.000 đồng đối với tổ chức và người có thẩm quyền xử phạt phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ. Các trường hợp xử phạt vi phạm hành chính khác đều phải lập biên bản theo các quy định nêu trên. Bà Nguyễn Thị Kim Nga ở huyện Phù Cát hỏi, việc tận dụng chất thải chăn nuôi làm phân bón cho cây trồng được quy định như thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 51 Nghị định 08 ngày 10 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ quy định sử dụng chất thải chăn nuôi làm phân bón hữu cơ, nước tưới cho cây trồng hoặc mục đích khác cụ thể. Chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ và nước thải chăn nuôi phát sinh từ hoạt động chăn nuôi nông hộ được sử dụng làm phân bón nước tưới cho cây trồng hoặc mục đích khác phải bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường. Việc sử dụng chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ và nước thải chăn nuôi phát sinh từ hoạt động chăn nuôi trang trại làm phân bón hữu cơ, nước tưới cây hoặc làm thức ăn cho thủy sản được thực hiện như sau. Chất thải chăn nuôi chỉ được sử dụng làm phân bón nước tưới cho cây trồng hoặc làm thức ăn cho thủy sản khi đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được quy định tại khoản 4 điều này. Việc vận chuyển chất thải chăn nuôi ra khỏi cơ sở chăn nuôi trang trại phải sử dụng phương tiện thiết bị bảo đảm kín khít, không bị tràn đổ, rò rỉ, không gây ô nhiễm môi trường. Việc sử dụng chất thải rắn chăn nuôi có nguồn gốc hữu cơ phát sinh từ hoạt động chăn nuôi trang trại để sử dụng làm nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu cho hoạt động sản xuất phải đáp ứng quy định tại điểm B khoản 2 điều này và không gây ô nhiễm môi trường trong quá trình sử dụng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có trách nhiệm ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải rắn chăn nuôi có nguồn gốc hữu cơ sử dụng cho cây trồng hoặc làm thức ăn cho thủy sản, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng. Ông Trần Bình Minh ở huyện Tây Sơn hỏi, những trường hợp được miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 110 Luật Đất đai 2013 quy định về miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cụ thể. Việc miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được thực hiện trong các trường hợp sau đây. Sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, trừ dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại. sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng, hộ gia đình nghèo, hộ gia đình cá nhân là dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới hải đảo, sử dụng đất để xây nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở. Đất ở cho người phải di dời khi nhà nước thu hồi đất do có nguy cơ đe dọa tính mạng con người. Sử dụng đất sản xuất nông nghiệp đối với hộ gia đình cá nhân là dân tộc thiểu số. Sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp của các tổ chức sự nghiệp công lập. Đất xây dựng kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay. Đất xây dựng cơ sở công trình cung cấp dịch vụ hàng không. Sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng trụ sở, sân phơi, nhà kho, xây dựng các cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối đối với hợp tác xã nông nghiệp, các trường hợp khác theo quy định của chính phủ. Như vậy, trường hợp được miễn tiền sử dụng đất được quy định theo pháp luật như trên. Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 329 ngày 6 tháng 2 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt tiêu chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Mục đích yêu cầu của kế hoạch là tiếp tục thực hiện có hiệu quả chất lượng các nhiệm vụ giải pháp theo quyết định số 5180 ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ban hành kế hoạch thực hiện quyết định số 1521 ngày 6 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành kế hoạch thực hiện kết luận số 80 ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị số 32 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ nhân dân, luật phổ biến giáo dục pháp luật, luật hòa giải ở cơ sở và các quy định về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, huy động sử dụng tốt nhất các nguồn lực xã hội, đưa công tác này ngày càng đi vào thực chất, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân và xã hội. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, gắn kết chặt chẽ, tạo sự chuyển biến, đổi mới mạnh mẽ, nhân rộng các mô hình, cách làm mới có hiệu quả, nâng cao trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu pháp luật của công dân, gắn với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, công chức, đảng viên. Quán triệt triển khai, thực hiện đầy đủ quan điểm chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước về phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, bám sát nhiệm vụ được giao trong luật phổ biến giáo dục pháp luật, luật hòa giải ở cơ sở, quyết định số 25 ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xây dựng xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, các nghị quyết của Quốc hội, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật của ngành đoàn thể địa phương. Bám sát và thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, phát huy vai trò tham mưu tư vấn của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan thường trực Hội đồng, tổ chức đơn vị được giao nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, bảo đảm sự kết nối lồng ghép giữa các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật. Bảo đảm phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực và nhu cầu xã hội, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, chất lượng, hiệu quả, hướng về cơ sở. Các nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch, nhiệm vụ chung. Tham gia xây dựng, hoàn thiện thể chế chính sách về công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ, thực hiện sơ kết tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Triển khai thực hiện các đề án chương trình phối hợp văn bản về các phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Thực hiện chuyển đổi số trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Thực hiện các chương trình truyền thông về phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng. Triển khai bồi dưỡng kiến thức kỹ năng, nâng cao năng lực trình độ cho đội ngũ thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Trên cơ sở kế hoạch này, các sở ban ngành của tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các hội đoàn thể tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nhiệm vụ quyền hạn được giao và tình hình cụ thể của cơ quan đơn vị địa phương xây dựng và triển khai kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 gửi về Ủy ban Nhân dân tỉnh qua Sở Tư pháp trước ngày 15 tháng 2 năm 2023, xác định rõ trách nhiệm, thời gian hoàn thành, điều kiện bảo đảm. Có giải pháp bảo đảm nguồn nhân lực, kinh phí thực hiện các nhiệm vụ công tác phổ biến giáo dục pháp luật, bao gồm cả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các huyện, thị xã, thành phố, công tác hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo đúng quy định, bảo đảm thiết thực hiệu quả. Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương tổ chức tham mưu thực hiện nghiêm túc hiệu quả kế hoạch này. Định kỳ 6 tháng và cuối năm, các cơ quan đơn vị địa phương báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban Nhân dân tỉnh. Quý vị và các bạn vừa nghe chương mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Hẹn gặp lại trong chương mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.